Thầy lại hỏi vặn lại là Đức Phật có mê bao giờ không? Dạ không. Ấy Đức Phật mê bao giờ sao ông bảo Đức Phật là giác? Thì quả tình, nếu mình muốn hiểu cái ý nghĩa đó của Huệ Trung Quốc Sư, thì mình nhìn theo cái bổn nghĩa của Kinh Pháp Hoa thì mình hiểu. Nhất là Phẩm Như Lai Thọ Lượng, thì mình sẽ hiểu được cái ý nói trên. Thành ra Đức Phật không có, cảnh giới của Đức Phật không có hai bờ. Cho nên Đức Phật muốn chỉ cho mình một cái trí tuệ. Trí tuệ nào? Trí tuệ vô phân biệt trí, bất động trí. Do vô phân biệt trí đó mà đưa đến bất động cảnh giới. Mà bất động nó như hồi nãy tôi mới sơ lược thôi để cập đến. Có nghĩa là một khi mà không có tâm phân biệt, không có sự phân biệt, thì đương nhiên làm gì có động. Nhưng mà đừng bao giờ hiểu cái sự phân biệt nó theo âm thanh chữ nghĩa, mà nói là không phân biệt là đối đãi lại với phân biệt. Thành ra mình xưa nay hằng phân biệt, bây giờ đừng phân biệt gì hết, thì đó là không phân biệt thì cũng chết nữa. Thì đó là một sự phân biệt. Phân biệt giữa cái phân biệt và không phân biệt. Cho nên phải làm thế nào mà không phân biệt ở nơi cả phân biệt lẫn không phân biệt bình đẳng giữa hai cái đó, thì đó mới là chân thật vô phân biệt. Thì có trí tuệ của đạo Phật mới nhận ra thôi, còn kiến thức của phàm phu không cách gì nhận ra được hết. Thì kiến thức của phàm phu có vận dụng cách mấy đi chăng nữa nó cũng sai. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật mới bảo, nếu mình bỏ cái kiến thức đó đi, mình dùng cái trí tuệ và sự tư duy, sự nghe và tư duy, không phải sự nghe mà bom góp, mà sự nghe và tư duy và quán chiếu, thì mình có thể thấy được thật nghĩa. Và khi thấy được thì mình mới có đủ cái trí tuệ để giác ngộ những cái điều nói trên, hiểu được những cái điều nói trên. Nhưng vì như thế, khi mình học Phật là mình học, chứ không phải ai học hết. Thì khi mình học thì đương nhiên mình phải dùng tới nghe, phải mượn tới tai để nghe cái âm thanh. Âm thanh là chỉ là âm thanh miêu tả cái pháp, chứ không phải pháp là âm thanh. Mà cho dù hôm nay có nói hay là không nói thì cái pháp đó vẫn có. Mình phải hiểu như vậy. Thành ra mình phải dựa âm thanh, dùng âm thanh giống như ngón tay để thấy ánh trăng, dùng âm thanh cũng giống như cái thuyền để mà qua bờ bên kia. Có nghĩa rằng là tuy dùng nó mà phải lìa nó. Thành ra nếu dùng ngón tay để chỉ ánh trăng mà nếu không lìa nó, không bao giờ thấy trăng hết. Nếu mà dùng thuyền để mà qua sông, thế nhưng mà cứ ôm khư khư cái thuyền thì không bao giờ qua được bờ bên kia hết. Tức là dùng mà phải xả. Thành ra vẫn mượn âm thanh, nhưng mà vẫn phải lìa âm thanh, gọi là ở nơi âm thanh mà nhập vào ý nghĩa. Thì đó là Đức Phật nói rằng ý nghĩa và ý cú, tức là in ý nghĩa mà không in ý cú, in ý câu văn. Thì mình biết rằng hồi nãy tôi có nói Đức Phật nói rằng là Như Lai 49 năm nay ông hề hiểu thuyết pháp là để minh định vấn đề đó. Mà Ngài Huệ Năng thì nói khi bà Ni Vô Tận Tạng hỏi Ngài. Bà Ni Vô Tận Tạng là một vị ni sư lỗi lạc của triều đại nhà Đường, tu hành đắc đạo, để lại nhục thân cho đến thời nay. Nhục thân không hủy diệt, tức là kim cương bất khả hoại chi thân đó. Nhưng mà tiếc thầy, vào thập niên 60 bị cuộc cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông, thì cái đám hùng vệ binh nó tầm xăng, nó tưới xăng vào nhục thân của Vô Tận Tạng, và nó thiêu đốt, rồi nó vứt xuống sông. Cho nên nhục thân của Vô Tận Tạng chỉ có kéo đến thập niên 60 thì bị hủy diệt. Thì Vô Tần Tạng hỏi Huệ Năng là: chứ mà ngài không biết chữ nghĩa, rồi làm sao ngài có thể nghiên cứu Phật pháp được, ngài có thể hiểu được Phật pháp? Thì Huệ Năng đáp rằng: chư Phật diệu lý phi quan văn tự, là cái diệu lý, cái lý vi diệu của chư Phật dính gì tới chữ nghĩa? Chẳng dính gì hết. Như nãy giờ tôi mới trình bày, chẳng dính gì hết. Thành ra Huệ Năng mới có thể đắc đạo khi chẳng biết một chữ, mù chữ nữa, mà lại trở thành một tổ sư lẫy lừng hơn tất cả các vị tổ sư ở Đông Độ, kể cả sư phụ mình là ngài Hoằng Nhẫn. Ngài Huệ Năng còn sáng giá hơn nữa, mà chẳng biết chữ nghĩa gì cả. Thành ra cái câu nói của ngài Huệ Năng có thể nói mà tương đương với câu nói của Đức Phật. Và cũng chính vì vậy Đức Phật nhấn mạnh nữa, khi khai thị trí tuệ, khi Đức Phật muốn cho người ta mở bảy trí tuệ, Đức Phật cần phải phá cái tính chất kiến thức kia đi. Tức là cho người ta thấy mà kiến thức chỉ là ngón tay, chỉ là con thuyền cần nhưng mà không có bám, phải xả nó đi để nhập nghĩa, để thấy trí tuệ. Thành ra chính vì vậy, trong khi mà diễn bày cái trí tuệ của đạo Phật, tức là thuộc tất cả những kinh thuộc về hệ thống Bát Nhã, thì cái đó điển hình là Kim Cương Bát Nhã. Thì Đức Phật mới nói cái câu là 49 năm nay Như Lai không hề có thuyết pháp. Và chung cục thì ngài còn làm bài kệ trong cái kinh Kim Cương để nhấn mạnh rằng: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Như vậy thì Như Lai dưới mắt của Đức Phật, Như Lai đó là ai? Phải chăng Như Lai là thâu tóm lại làm 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp? Ở trong kinh Kim Cương khi nói là dùng Bát Nhã để thấy Phật, nếu dùng phàm phu để thấy Phật thì đúng như vậy, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là thấy Phật. Nhưng mà nếu dùng trí Bát Nhã để thấy chân Phật, để thấy bổn lai Phật, giống như là dùng Bát Nhã để thấy bổn lai pháp, để thấy bổn lai Phật, thì bổn lai Phật nó không phải là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thành Đức Phật bác bỏ trong kinh Kim Cương khi ngài hỏi Tu Bồ Đề, có phải là do nơi 32 tướng tốt hay 80 vẻ đẹp gọi là thấy Như Lai không? Và ngài bác bỏ thẳng thừng khi mà rằng là ngài lý luận rằng nếu do nơi 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp gọi là thấy Như Lai thì chuyển luân thanh vương cũng là Phật sao? Tại vì chuyển luân thanh vương nó 32 tướng tốt. Như vậy thì chân Phật, như vậy thì chân Phật bổn lai Phật xưa nay không phải rằng là gói lại, cũng giống như rằng là chân pháp, không phải chân pháp hoa, không phải rằng là gói lại ở trong 7 quyển 28 phẩm, mà chân Phật không phải gói lại ở trong 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, không phải. Mà Phật với pháp là không hai. Thành trí tuệ là Phật, Phật bổn lai là vô tướng. Phật không phải là tướng này hay tướng nọ, mà Phật là nhất thiết tướng, thành ra nói là vô tướng. Thành ra nếu thấy được thật tướng thì là gọi là thấy Phật, là kiến Như Lai. Còn giả sử như bằng hình sắc và kiến Phật đi chăng nữa, Đức Phật vẫn nói không phải, không thấy Như Lai. Thành mới nói rằng là nhược dĩ sắc kiến ngã, thì cái thị nhân nó hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Và nếu dĩ âm thanh để cầu thì cũng là thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Sắc và thanh đều không dính gì tới Phật và Pháp, chẳng dính gì hết. Như vậy một khi mà mình thấy Phật thật, thì giống như ngài Mã Tổ mà hỏi một vị tăng là: ông chỉ dùng tôi chỗ nào không có Phật? Có nghĩa rằng là ngài Mã Tổ nhìn thấy Phật bổn lai xưa nay, cũng giống như là chỉ dùng pháp nào không phải là pháp hoa. Pháp nào cũng là pháp của nhất thừa hết thật. dưới mắt của Đức Phật.